cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui trọn vẹn.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý thính giả thân mến, chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu trong Sử Ký thứ nhất đoạn 21. Đoạn này đề cập đến tội lỗi lớn nhất của David, nhưng nó không đề cập đến tội lỗi đã phạm với bà Bathsheba. Nhưng có nhiều người nói rằng, việc kiểm kê dân số đâu phải là tội lỗi lớn. Hầu hết đều nghĩ rằng vấn đề phạm tội với bà Bathsheba là tội lỗi kinh khủng, và tôi cũng là người nghĩ như thế. Tôi cũng nghĩ đó là tội lỗi đáng kinh. Nhưng trong Sử Ký thứ nhất này, cũng như trong toàn bộ sách Sử Ký, chúng ta được cho biết quan điểm của Đức Chúa Trời, cái nhìn của Đức Chúa Trời. Ngài không ký thực tội lỗi của David đã phạm với bà Bathsheba trong sách Sử Ký, nhưng Ngài ký thực tội lỗi kiểm kê dân số, bởi vì nó ở mức thuộc linh. Nó không ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của David, nhưng nó ảnh hưởng đến chính đời sống của David và cả quốc gia Israel trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 21 câu 1. Satan dấy lên muốn làm hại Israel, bèn dục David lấy số dân Israel. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tìm ra người phạm tội thật sự, đó là Satan. Satan đứng phía sau để thúc đẩy việc này. Nó bao phủ trên tội lỗi lớn của đời sống David. Tội lỗi David phạm với bà Bathsheba là tội lỗi cá nhân, tội lỗi của xác thịt. Như trong Thi Thiên đoạn 51 câu 1, David kêu lên: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa, xin xóa sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. David đề cập đến tội lỗi với bà Bathsheba. Nhưng trong sách Sử Ký, Satan dấy lên muốn làm hại Israel, bèn dục David lấy số dân Israel. Và trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 21 câu 2, David nói với Joab và quan trưởng của dân sự rằng: Hãy đi lấy số dân sự từ Beersheba cho đến Đan, rồi đem về tâu lại cho ta, để ta biết số họ. Các bạn có nhớ là Môi-se đã kiểm kê dân số hai lần? Trong sách Dân Số Ký nói chúng ta biết Môi-se kiểm kê dân số lần thứ nhất khi bắt đầu hành trình vào đồng vắng, và lần thứ hai khi kết thúc hành trình qua đồng vắng. Không có điều gì sai khi Môi-se làm điều này. Đức Chúa Trời không kể việc Môi-se kiểm kê dân số là tội lỗi. Nhưng tại đây, trong trường hợp của David, Đức Chúa Trời kể là tội lỗi. Có một số người cho David phạm tội kiêu ngạo. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp. Trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 21, câu 3, Joab thưa: Nguyện Đức Giê-hô-va thêm dân sự Ngài nhiều gấp trăm lần đã có. Ôi vua chúa tôi, hết thảy chúng nó há chẳng phải là tôi tớ của chúa tôi sao? Cớ sao chúa tôi dạy biểu làm điều đó, nhưng sao chúa tôi muốn gây tội lỗi cho Israel? Thưa các bạn, Joab là người đầu tiên chống lại máy vi tính. David muốn thống kê và có tội lỗi trong sự thống kê này. Mọi việc ngày hôm nay đều bị vi tính quá, ngay cả chúng ta cũng liên hệ đến việc này. Joab chống lại việc thống kê này bởi vì ông nghĩ rằng điều này đưa đến sự kiêu ngạo lên mình. Và tôi cũng tin như thế. Trong sách Jeremy đoạn 9 câu 23 và 24, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình, người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình, biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng đã làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời không có vui lòng khi David kiểm kê dân số, bởi vì David không có vui mừng trong Chúa, nhưng ông muốn vui mừng trong sức mạnh của chính mình. Vì thế, động lực của việc kiểm kê dân số là tội lỗi lớn của sự không tin cậy. David tin cậy vào số lượng thay vì tin cậy Đức Chúa Trời. Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 21, câu 4 đến câu 6. Nhưng lời của vua thắng hơn lời của Joab. Vì vậy, Joab ra, đi khắp Israel rồi trở về Jerusalem. Joab đem tâu cho vua tổng số dân. Trong cả Israel được 110 vạn người cầm gươm, và trong Juda được 47 vạn người cầm gươm. Nhưng Joab không có cai số người Lê Vi và người Benjamin, vì lời của vua lấy làm gốm kiết cho người. Trong dân Israel lúc bấy giờ, thời của David, có 1.100.000 người nam cầm gươm, và trong Juda có 470.000 người. Khi Môi-se kiểm kê dân số trước đây, chỉ có 603.000 người nam cầm gươm. David có hơn 1.000.000 người mà Môi-se đã có trước đây. Giờ đây có một sự khác biệt trong David. Trước đây David chỉ là một chàng thanh niên trăng chiên khi đến với trại quân của Saul, và ông thấy tướng khổng lồ Goliath khi đi lên đi xuống khinh bỉ dân Israel. Chàng thanh niên trăng chiên này không đi kiểm kê dân số, không có hỏi là trong quân đội hiện nay có bao nhiêu người. Anh ta nói, hãy để cho tôi đi chiến đấu với Goliath. Tại sao chàng có sự dũng mãnh như thế? Bởi vì David tin cậy vào Đức Chúa Trời. Anh đi ra với cái trành ném đá và có 5 cục đá. Thưa các bạn sẽ cảm thấy không cần của Đức Chúa Trời khi có 1.000.000 quân trong tay. Nhưng khi các bạn chỉ có cái trành ném đá và 5 cục đá, các bạn sẽ cần Đức Chúa Trời. Tôi cũng lo ngại cho các quốc gia hiện nay tin cậy vào quân lực, vào vũ khí, vào tài sản quốc gia, vào dân số đông. Nếu các bạn có dịp nhìn xuyên qua lịch sử thế giới, nhiều đế quốc hùng mạnh một thời trước đây rồi sau đó bị sụp đổ. Chẳng hạn như Ai Cập, Babylon, Hy Lạp, La Mã, v.v. Và chúng ta để ý các đế quốc hùng mạnh trong thời cận đại, họ sụp đổ vì không nương cậy vào Đức Chúa Trời. Khi tôi nói như thế, xin các bạn đừng hiểu lầm tôi nghe, và cho rằng đất nước không cần quân đội để bảo vệ hay không cần tài nguyên để phát triển quốc gia. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta cần phải nương dựa trước nhất vào Đức Chúa Trời. Joab chống lại ý kiến của David và nói rằng, tâu vua David, tất cả mọi người dân đều thuộc về vua. Vua không cần phải kiểm kê họ. Đức Chúa Trời đã ban cho vua tất cả số dân này và họ xứng đáng với Đức Chúa Trời. Nhưng vì David quyết liệt tiến hành, cho nên Joab phải tuân theo. Ngày nay có nhiều người tin tưởng vào vũ khí hiện đại và họ không cần Đức Chúa Trời. Nhưng thưa các bạn, chúng ta lúc nào cũng cần đến Đức Chúa Trời. Nhưng rất tiếc, con người trong thời đại chúng ta tin cậy vào đối tượng sai lầm. Như trường hợp của David, ông phạm tội lớn vì không tin cậy Chúa. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời kể tội không tin cậy Ngài là tội lớn và nghiêm trọng, và Satan luôn đứng phía sau để đẩy David, để làm mù lòng David, để cho ông không tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nó muốn chúng ta tin cậy vào con người, vào quân đội, tin cậy vào tiền bạc, nhưng không tin cậy vào Đức Chúa Trời. Đó là tội lỗi David đã phạm qua việc kiểm kê dân số. Tôi xin thưa với các bạn là ngày nay vẫn còn có nhiều người tin cậy vào toán học hơn là tin cậy vào Đấng Tạo Hóa. Họ tin cậy vào máy vi tính hơn là tin cậy vào Đấng Christ. Họ tin cậy vào số lượng và không tin cậy đến danh của Đức Chúa Trời. David đã học một bài học thất bại này, và xin quý vị hãy nghe lời ông nói: thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy loài người. Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn hơn tin cậy vua chúa. Ở trong sách Thi Thiên 118 câu 8 và câu 9. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi nương náu mình nơi Ngài, chớ hề để tôi bị hổ thẹn. Trong sách Thi Thiên đoạn 71 câu 1. Chúng ta cần hỏi thêm câu hỏi này, một câu hỏi thâm sâu: chúng ta có tin cậy vào Đức Chúa Trời không? Và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hai thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Trong sách Hebrew đoạn 11 câu 6. Chúa Giê-xu nói rằng khi Đức Thánh Linh đến thế gian, Ngài sẽ cáo trách tội lỗi của thế gian. Nhưng đó là tội gì? Về tội lỗi vì họ không tin ta. Trong sách Giăng đoạn 16 câu 9. Phao-lô cũng viết như vậy: vả, phàm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi. Trong Roma đoạn 14 câu 23. Đây là tội lỗi thật sự của David, và chẳng lâu sau đó David thấy sự kinh khủng của việc làm mình. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 21 câu 7 đến câu 12. Điều đó chẳng đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài hành hại Israel. David thưa với Đức Chúa Trời rằng: tôi làm điều đó thật là phạm tội lớn, nhưng bây giờ xin Chúa bỏ qua tội ác của kẻ tôi tới Chúa đi, vì tôi có làm cách ngu dại. Đức Giê-hô-va phán với Gác là đấng tiên kiến của David rằng: hãy đi nói cùng David. Đức Giê-hô-va có phán như vậy: ta định cho ngươi ba tai vạ, hãy chọn lấy một để ta dán nó trên ngươi. Gác bèn đến cùng David thưa với người rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vậy: hãy chọn mặc ý ngươi, hoặc 3 năm đói kém, hoặc bị thua 3 tháng tại trước mặt cù địch ngươi, và phải gươm của kẻ thù nghịch phá hoại, hay là bị 3 ngày gươm của Đức Giê-hô-va, tức là ôn dịch ở trong xứ. Có thiên sứ của Đức Giê-hô-va quỷ diệt trong khắp bờ cõi Israel. Vậy bây giờ hãy định lấy điều nào tôi phải tâu lại cùng đấng đã sai tôi. Thưa các bạn, giờ đây Đức Chúa Trời đặt trước mặt David các hình phạt để ông lựa chọn. Giờ đây xin các bạn hãy lắng nghe David. Đây là điều lớn lao. Tôi hy vọng các bạn đồng ý với tôi rằng David là một người vĩ đại. Ông phạm tội, ông thấy lỗi của ông, nhưng David không bao giờ mất sự cứu rỗi hay mất đi sự tương giao với Đức Chúa Trời. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 21 câu 13. David nói với Gác rằng: ta bị hoạn nạn lớn, ta xin xa vào tay Đức Chúa Trời, vì sự thương xót của Ngài rất lớn, chớ để ta xa vào tay của loài người. David biết Đức Chúa Trời của ông. Ông là người ra lệnh kiểm kê dân số, bởi vì ông tin cậy vào con người. Giờ đây David thấy những gì ông đã làm. Tôi nghĩ rằng giờ đây David đã già và nhớ lại khi ông còn là một thanh niên đi ra với cái trành ném đá và 5 cục đá. Trước đây ông tin cậy Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ không có như thế nữa. David cũng là con người như chúng ta. Ông tin cậy vào Đức Chúa Trời để được cứu rỗi, nhưng chúng ta không tin cậy vào Đức Chúa Trời trong những vấn đề của cuộc sống hàng ngày. Giờ đây, David nhìn vào kẻ thù của ông. Quân số của họ rất đông. Họ là những quốc gia lớn mạnh. David muốn biết rằng quân đội của ông có đủ lớn, đủ mạnh như họ không. David đã quên rằng Đức Chúa Trời là đấng lớn lao hơn các dân tộc thù nghịch xung quanh đang đe dọa David. Vì thế ông ra lệnh cho kiểm kê dân số. Có bao nhiêu lần các bạn và tôi kiểm kê dân số? Chúng ta không tin cậy Đức Chúa Trời, và chúng ta đặt đức tin vào các việc khác. Nhưng David biết Đức Chúa Trời của ông. Ông nói với Gác, đừng để tôi rơi vào tay con người. Tôi muốn rơi vào tay Đức Chúa Trời. Tại sao? Bởi vì David biết rằng Đức Chúa Trời là đấng nhân từ. Tôi sợ rằng nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay chưa học biết điều đó. Đức Chúa Trời nói, Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ trong sự cứu rỗi. Ngày nay Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho thế gian, nhưng trên nền tảng nào? Đấng Christ là ngôi ân điển. Các bạn nhớ cách mà sứ đồ Giăng đã nói, ấy chính Ngài là của lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi, nhưng cũng vì tội lỗi của cả thế gian nữa. Trong sách Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 2. Của lễ chuộc tội là gì? Đó là nắp thi ân. Ngài có ân điển dư dật. Nếu quý vị muốn có sự cứu rỗi, tất cả quý vị cần phải đi đến nhà của Đức Chúa Trời, xin sự tha thứ, xin ân điển. Ngài có đầy ân điển, đó là cách mà Ngài cứu các bạn, đó là cách các bạn được tha thứ, và các bạn phải đến nhận. Đức Chúa Trời là đấng ban cho sự nhân từ. Tôi nhìn lại đời sống của tôi thấy rằng Ngài đối xử với tôi rất tốt đẹp biết dường nào. Ngày nay, Chúa vẫn còn sự nhân từ, không những với tôi, mà cũng với thế giới hư mất. Tại sao có sự đoán phạt của Đức Chúa Trời không đến với tôi vào tối hôm qua? Bởi vì Ngài là đấng nhân từ. Chúa sẽ đến một ngày nào đó, nhưng Chúa vẫn còn nhịn nhục. Chúa là đấng nhân từ. Chúa ban cho thời gian để con người ăn năn, và Ngài có lòng thương xót như người cha thương xót con mình. Sự nhân từ của Ngài tiếp tục trong tương lai, và chúng ta có thể nương cậy vững chắc vào sự nhân từ của Ngài, vì sự nhân từ của Ngài không bao giờ chấm dứt, vì đó là bổn tánh của Đức Chúa Trời. Cho nên David nói, hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Trong sách Thi Thiên, đoạn 136, câu 1. Vì thế, David đã phó mình vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Và trong sách Sử Ký thứ nhất, đoạn 21, câu 14 đến 17. Đức Giê-hô-va bèn giáng ôn dịch nơi Israel, có 70.000 người Israel ngã chết. Đức Chúa Trời sai một thiên sứ đến Jerusalem đặng hủy diệt nó. Đang khi hủy diệt, Đức Giê-hô-va xem thấy bèn ăn năn tai vạ này và nói với thiên sứ đi hủy diệt rằng, thôi, bây giờ hãy rút tay ngươi lại. Bây giờ thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng gần sân đập lúa của Ornan, người Jebusit. David ngước mắt lên thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đứng giữa tầng trời, tay cầm gươm đưa ra trên Jerusalem. David và các trưởng lão đang mặc bao gai liền sắp mình xuống đất. David thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, há chẳng phải tôi đã truyền lấy dân số sao? Ấy là tôi đã phạm tội và làm điều ác, còn các con chiên kia đã làm chi? Jehovah Đức Chúa Trời tôi, xin tay Chúa hãy đánh hại tôi và nhà cha tôi, nhưng chớ giáng ôn dịch trên dân sự của Chúa mà hành hại nó. Xin các bạn hãy chú ý đến lời cầu nguyện của David. Ông nhận hoàn toàn trách nhiệm cho tội lỗi của ông. Tôi có thể nói rằng David đã thay đổi rất nhiều. Từ khi David phạm tội với bà Bathsheba, ông không có một lời nào nói về điều ấy. Ông lại còn cố gắng đổ lỗi về sự chết của Uri người Hê-tít cho người khác. David đã cố gắng che đậy tội lỗi. Nhưng nay, David là người khác biệt. Ông đã học một bài học. Linh hồn của David đứng trơ trọi trước mặt Đức Chúa Trời. Ông nói với Chúa, tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi đã làm điều này. Xin sự đoán phạt đổ lại trên tôi. Trong Sử Ký thứ nhất, đoạn 21 câu 18. Khi ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va bảo Gác nói với David phải đi lên dựng một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại sân đập lúa của Ornan, người Jebusit. Sân đập lúa này nằm trên núi Moria. Đây là nơi đền thờ Hồi giáo Ornan đang tọa lạc hiện nay. đây là khu vực đền thờ cũ. Vì thế tại đây chúng ta biết rằng thật sự không phải David là người chọn nơi đó để xây đền thờ, nhưng Đức Chúa Trời chọn. David đồng ý với sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Và trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 21, câu 19-21, David đi lên theo lời của Gác đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói: Ornan say lại, thấy thiên sứ, bốn con trai người ở với người đều ẩn mình đi. Vả, bây giờ Ornan đang đập lúa miếng. David đi đến Ornan. Ornan nhìn thấy David bèn ra khỏi sân đập lúa, sắp mình trước mặt David mà lại. Ornan đang đập lúa miếng trên sân đập lúa của ông. Trong mùa đập lúa, có ngọn gió mạnh thổi đến và các thợ gặt bưng thúng lúa lên cao, đổ ra và gió thổi, hột lép bay đi và hột chắc rơi xuống sân. Như tôi đã đề cập trước đây, núi Moria là nơi mà Abraham đã dâng Isaac, và ở một đỉnh đồi khác là Golgotha có một chỗ gọi là chỗ sọ. Nơi đó Đức Chúa Trời đã dâng chính con Ngài. Bức tường Jerusalem đi lên đến đỉnh đồi này. Nó rất là cao. Đức Chúa Trời đã chọn sân đập lúa của Ornan trên núi Moria, bởi vì đó là nơi Đức Chúa Trời bảo Abraham dâng chính con Ngài. Từ đó hướng đến thời kỳ đền thờ dâng tế lễ và cuối cùng đến sinh tế của chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 21, câu 22-23, David bảo Ornan rằng: Hãy nhượng cho ta chỗ sân đập lúa để ta cất lại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Hãy nhượng nó cho ta thật giá bạc nó, hầu cho tai vạ dừng lại trong dân sự. Ornan thưa với David rằng: Vua hãy nhận lấy nó, xin vua chúa tôi hãy làm điều gì người lấy làm tốt. Kìa, tôi dâng bò cho vua dùng làm của lễ thiêu, cổ sân đập lúa dùng làm củi, còn lúa miếng để dùng làm của lễ chay, tôi dâng cho tất cả. Ông Ornan là người rất rộng lượng. Ông dâng đất đai và lúa mà ông đang thu hoạch để cho David dùng làm của lễ chay, cũng như ông dâng củi và bò để làm của lễ thiêu. Ông dâng cho David đủ mọi thứ. Nhưng xin các bạn hãy nghe David nói. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn 21, câu 24-25, vua David nói cùng Ornan rằng: Không, thật ta muốn mua nó theo giá bạc thật nó, vì ta chẳng muốn lấy vật gì của ngươi mà dâng cho Đức Giê-hô-va, cũng không muốn dâng của lễ thiêu chẳng tốn chi cả. Ấy vậy, David mua cái chỗ sân ấy trả cho Ornan giá bằng siết lơ vàng, cân nặng 600 siết lơ. David khước từ dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ không tốn kém chi. Vì thế David trả cho Ornan đúng giá tiền của sân đập lúa. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 21 câu 26, tại đó David cất một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va, dâng những của lễ thiêu và của lễ bình an và cầu khẩn Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lời người bằng lửa từ trời giáng xuống trên bàn thờ về của lễ thiêu. Giờ đây David dâng của lễ cho Đức Chúa Trời, lửa từ trời giáng xuống chứng tỏ là Đức Chúa Trời đã nhận của lễ David. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 21 câu 27, Đức Giê-hô-va dạy biểu thiên sứ bèn xỏ gươm vào vỏ. Thưa các bạn, gươm đón phạt được để vào vỏ. Nhưng ở đồi Golgotha sau đó có một thanh gươm khác đâm vào hông của Chúa Giê-xu, như một vài người nói: Tôi đến vào lòng Đức Chúa Trời qua vết thương của ngọn giáo đâm. Và trong Sử Ký thứ nhất đoạn 21 câu 28-30, trong lúc đó David thấy Đức Giê-hô-va đã nhận mình tại sân đập lúa của Ornan người Jebusit, thì người bèn dâng của lễ tại đó. Vì cái đền tạm của Đức Giê-hô-va mà Môi-se đã làm trong đồng vắng và cái bàn thờ về của lễ thiêu trong lúc đó đều ở nơi cao tại Ga-ba-ôn. David không dám đi trước mặt bàn thờ ấy đặng cầu vấn Đức Chúa Trời, bởi vì người kinh hãi gươm của thiên sứ của của Đức Giê-hô-va. Tôi muốn các bạn thấy một điều quan trọng tại đây. David đặt cái bàn thờ ở nơi mà đền thờ được xây dựng, và tại đó David dâng của lễ. Đây là nơi Đức Chúa Trời gặp dân sự của Ngài. Nơi đó giờ đây trở thành nơi dâng của lễ. Các bạn thấy là David hiểu nhiều điều mà nhiều người trong hội thánh ngày hôm nay không hiểu. David đặt bàn thờ và ông dâng của lễ. Của lễ thiêu đó nói về thân vị của Đấng Christ. Và sau đó David dâng của lễ bình an. Của lễ này nói về Đấng Christ là Chúa bình an. Đấng Christ làm nên sự bình an bởi huyết của Ngài trên thập tự giá, vì Ngài là Chúa bình an. Ngài đã rải chính huyết của Ngài trên nắp thi ân cho chúng ta. Ngài là Thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta. Ngài đã thăng thiên về trời và hiện nay đang ngồi bên hữu Đức Chúa Cha. Không ai có thể đến với Đức Chúa Trời ngoại trừ qua Chúa Giê-xu. David hiểu điều này, nên ông dâng của lễ thiêu và của lễ bình an cho Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ rằng, tai vạ này vẫn còn tiếp tục. David thấy thiên sứ cầm gươm nơi tay hướng về Jerusalem. David dâng của lễ cho Đức Chúa Trời và kêu cầu danh Chúa. David đang cầu nguyện cho điều gì? Ông cầu nguyện xin sự thương xót. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của sự nhân từ. Nhưng Đức Chúa Trời cũng là Đấng công bình và hay công chính. Vì thế các bạn thấy là vấn đề tội lỗi cần được giải quyết. Vì thế Đức Chúa Trời không cứu chúng ta bởi tình yêu thương, nhưng Ngài cứu chúng ta bởi ân điển của Ngài. Điều đó có nghĩa gì? Điều đó có nghĩa là Ngài phải trả một giá cho tội lỗi. Đức Chúa Trời không mở cửa thiên đàng rồi đẩy chúng ta vào và che đậy chúng ta bởi bóng tối. Đức Chúa Trời không thể nhắm mắt với tội lỗi để cứu rỗi chúng ta. Chúng ta là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, và hình phạt tội lỗi cần phải được trả. Chúa Jesus Christ đã đến thế gian trả giá cho hình phạt tội lỗi chúng ta. Ngài là của lễ chuộc tội, Ngài là nắp thi ân cho các bạn và tôi. Nhờ đó mà chúng ta mới được cứu. Thân chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.